cái tần số nào vậy, bắt đầu khởi điểm rồi nó đến phút cuối, cũng như đầu hôm rồi tới chiều, chiều rồi tới tối, tối rồi tới khuya, khuya rồi tới sáng, nó không lý đến đầu hôm rồi, rồi nó sáng rồi rồi đầu hôm nữa nè, nó không có hai cái đầu hôm, con người bắt đầu khởi điểm ra tu hành, nó lục lần nó ra, lục lần cái nghiệp nó ra, khi cái nghiệp nó hết rồi, thì không còn mà lục nghiệp nữa. Đó mới gọi là đất đạo. Chứ mình thêm cho nó tu sở đất thì mình lại mang nghiệp thêm cái sở đất nữa. Dù bắt đầu mình phải lọc cái sở đất đi. Con thử mình đất vào trước cả nào. Mình nhìn kinh pháp, mình nhìn lời Phật nói, mình nhìn cái mình nhìn như bắt tất cả các bậc tu. Dù cái khi mình phải lọc lại cái sở đất nó ra, hết cái sở đất đó thì nó liền. Nó là mình lại làm mình sở đất cái đạo cái kia, cứ đất hoài mình lọc hoài, đời nào mà hết cái đất mà hết cái lọc, chi mình chi vào mình an nhiên như nhiên để mình tu cái nghề này, của hoàn cảnh này mình chấp nhận nó, mình bước qua, mình khắc phục, mình trở nên một người tốt để mình tu, thì cái ngày tháng nó phải hết, con người mà vẫn còn gọi là bất diệt. Cho ngày tháng nó vẫn còn một con người mình hết thì tu trong sinh diệt của diệt sinh ấy làm sao mà đắc đạo các ông ơi. Đây là tôi khuyên chung cho mọi người, nếu như mình có lầm thì nên quay trở lại, mà có quay như vậy thì tôi mới bắt đầu tôi dạy cho tôi, còn không quay như là tôi cho là đất thì tôi là bạn với tôi, bạn đời cũng được và bạn đạo cũng xong. Mình nghĩ tới phàm phu à, họ bắt đầu họ vô hòa học, đi học mà lên tới tú tài, lên tới thạc sĩ, cũng qua từng cấp bậc, tới cấp bậc, cái tự nhiên ở trong cha mẹ đưa ra trường học lại là ông văn hào sao được, làm ông tú tài sao được, làm bác sĩ sao được. Con người mà tôi cũng vậy, hồi xưa Đức Thế Tôn người đi sau công Anna yêu chá là Pháp, đi ngang qua một cái bờ ao á, có con cá chạch bước lại đập chắc xuống dưới con cá ở bộ hoa dễ rồi phước nhìn nó điếp lại. Anna hỏi dạ bạch Thế Tôn sao thì con cá chạch đó, nó liền bước lên nó biết chào ngài. Ông nói đây là cái hậu trước ở khúc đường này có một cái ông qua cái đất này thì của ông hết, ông là một trưởng giả, ông cấp chú quán ở đây, ông tiếp đãi ai mà đi ngang qua ông tiếp đãi chửi tới lắm, ông vô ông nói một vài câu chuyện Phật pháp và khen mà hay, vì giữa tay mừng thì ông dùng đồ ăn ông ở cái ép ăn một ngày cho tới bảy ngày, ông vô mời ông đóng xe ông đưa đi, mà ra ông thấy ông tiếp gì mà giả ồn vậy, ông đó không phải Phật pháp thì ông quánh, ông đuổi ông cho ăn. Sau khi ông hết kiếm ông thầy của cái chạy, ông ở đây ông giữ. Rồi hôm nay là qua đây, ông đi chào, chứng minh cho. Bây giờ tôi giơ cái tay, ở dưới bàn tay tôi nói ở dưới này có cái bóng không? Đó. Trên một thời Phật trước và thời Phật sau như vậy, cũng vẫn có cái bóng tay cá, cũng có tay ngón chỉ, có tay giữa, tay út. Cái cuộc hành đạo đi qua nó cũng y nhau không? Cũng có vị biết lãnh hậu biết nghe được. Có vị không chưa biết lãnh hậu chưa biết nghe. Có vị thì vô ngồi chơi để nghe Phật nói có phải hay không? Sao để mình bắt chước bằng nhau như vậy? Đời nào nó cũng như là đời đấy. Mà nghề nào nó cũng như là nghề đó. Nếu như mình biết được một nghề thì mình biết là tới ngàn ngày mình cũng biết theo. Cũng như là nói dụ giờ cái vị Bồ Tát người sống trong một ngày, người biết được một ngày tất nhiên người biết được ngàn ngày. Cũng như sớm mơ thường lại ăn uống rửa mặt xuống biển, rồi ngày đạp cái xe tới đi phát bánh mì nói dụ hết chẳng hạn, rồi về rồi ăn cơm, rồi ngủ trưa, rồi chiều cũng làm như vậy, nghề nào cũng là một nghề của mình. Từ đời đến giờ chỉ biết nghề nào nó có cái nghề đó, thì mình biết mình sống một nghề. Cũng như bà con sống ở đây một năm, bà con biết sướng biết khổ. Dù năm ngoái và năm nay hay năm kia năm nọ có giống nhau hay là không? Ừ,
dù nghề giống nhau.
Đó, tôi biết được một nghề được ha, thì ngàn nghề mình biết cũng như nhau. Chư Bồ Tát biết thế này nè, kiếp này, kiếp là mình có một người vợ, thì mình sống từ ngàn kiếp trở lại, bây giờ thì mình đã có một ngàn người rồi, thấy chưa?
Yeah.
Mình có ông cha, rồi có bà mẹ, thì mình gặp thêm, kiếp này mình có một ông cha, một bà mẹ, thì ngàn kiếp thì mình có hai nhà ông cha, hai nhà bà mẹ, có phải chưa?
Yeah.
Hồi kiếp này mình có cha mẹ mình, cha mẹ vợ là bốn hả?
Yeah.
Thì một ngàn ngày, một ngàn năm bình tư mình chọn thêm bốn, mình chọn bốn lần là mấy? Ừ? mười sáu ông cha, mười sáu bà mẹ phải không?
Yeah.
Cái đó rõ ràng đâu có kể được.
Yeah.
Đó là cái đúng của con trời bây giờ. Cho nên Chư Bồ Tát không sợ, kiếp này mình có như vậy thì kiếp sau mình cũng có như vậy. Kiếp nữa mình cũng có như vậy, kiếp kia mình cũng có như vậy, kiếp nào nó cũng có như vậy hết. Chứ nó không phải là thế đâu. Bà con sợ, cho nên do vậy mà là cái đường sanh tử, Chư Bồ Tát không sợ, không có ái. Kiếp này mình cũng có thân hào, cũng có cha mẹ. Thì kiếp sau mình cũng có thân hào, có cha mẹ, bắt gì mình ái. Nếu như mình nghĩ được như vậy thì mình cái ái định thì hết. Do đó mà Bồ Tát được tự tại vô ngại, ở kiếp nào cũng vậy thôi. Nếu mình có đức độ cao hơn thì kiếp đời mình có đức độ cao hơn, thì cứ sao mình lại sướng hơn kiếp đời. Và gia tộc nó cũng vậy thôi. Cho nên khi nào Bồ Tát là đại trí, còn chúng sanh là thiểu trí. Tôi nói như vậy bà con nhận nghe được không? Đại trí là nghĩa là có thể mở rộng ra. Một kiếp mình mở thành 10 kiếp, 10 kiếp mình mở thành 100 kiếp, 100 kiếp mình rỡ thành triệu kiếp. Bởi vì đâu có phải một kiếp, kiếp này không. Kiếp này mình dở, mình ráng mình làm cho giỏi thì kiếp sau mình dở chứ mình không có dở. Kiếp nào mình dở mình lại làm dở hơn nữa thì kiếp sau mình dở cho mình có giỏi. Thì nghe cái gốc của nó, mình không buông trọng cái gốc làm sao mình nó trổi lên cái hoa. Hồi xưa kia, hậu Đức Thế Tôn ra đời cũng chưa có kinh. Chủ nói đâu mỗi ông để trong bụng với ghi chép lại thì nó trở thành kinh pháp. Kinh pháp là cái gì? Kinh pháp là cái tài liệu Đức Phật đó bước qua. Bây giờ mình đi theo coi đi ra để mình bước theo. Trong cái kinh pháp ở trên trời nó lọt xuống. Chủ nói ông tưởng tượng được không? Nó không có luật mà nó có luật. Ông nghe hiểu không? Ông không tôn cái này làm sao? Là sao tôi dạy ông? Nếu như là sao ông gặp một thầy mà nghe thẳng giống như tôi, phải khen thì khen, phải chơi thì chơi, phải lỗ thì dạy. À, tôi không phải là thầy của ông. Ông không tôn tôi là thầy. Khi tôn tôi thầy một ngày đủ lễ nghĩa cũng là trăm ngày đủ lễ nghĩa. Có thầy chứ? Mà hiện tại ông không đủ lễ nghĩa, tôi cũng không cần biết. Tôi chỉ biết sợ sau này ông nguy hiểm cho ông. Vì sao? Vì ông đã gieo trồng cái không lễ nghĩa. Thì sau này con cái của ông nó cũng không lễ nghĩa, rồi bạn bè của ông nó cũng không có nghĩa. Mà đã không có nghĩa thì cũng không có lễ luôn. Thì cái đời khổ, ông nghe hiểu không? Cho ông được có được. Chính là tôi nghĩ thế này. Một vị mà thành Phật thì không tưởng một mình thành Phật. Nhưng mà đã trước kia đó, con ràng vị đã thành rồi. Bây giờ sau này mình với thầy, đó mới chỉ là vị Phật. Vị Phật là tưởng mình là thành rồi, không ai thành hết là vị không thành. Cho nên các ông không ngờ cái chỗ này. Cái trái đất này nó đã giải thoát từ lâu rồi. tại sao mình chưa giải thoát là vì cái tâm mình còn ở còn cô đọng quá, mình vẫn không giải thoát. Chứ cái tâm mình mà không cô đọng thì nó giải thoát phải không? Mình mà mình là con Phật, mình ngồi trên cái đất mà trên Phật nó là giải thoát, đã thành Phật lâu rồi. Thì họ sửa cái đồ gì xưa nhất, họ đi tìm đồ xưa. Nhưng mà thiệt là trái đất là một cái đồ xưa hơn ai hết. Và họ không chịu dùng, họ không bán ra giá. Thấy chưa? Mình phải đi tới rồi mình quật luôn. Mình đi ngang rồi mình đi dọc. Chỉ có thấy chân lý. Chứ phải đường đi tới. Nếu như mình nên cho mình làm thiện. Mà mình làm thiện biết. Thế là mình cũng làm ác. Cái thiện đó, có lúc mình làm đúng thì nó thiện. Còn khi mình làm đọc thì nó ác. Ông nghe hiểu. Cái đạo ông cũng giữ có khi ông dùng. Cái đạo tin lâm tôn kính của cái đạo phỉnh bác bất mãn thì họ sẽ mấy cái đạo nó trong bụng nó cũng lộn xộn với nhau không, nó đâu có dứt tâm để lấy thành phật. Chứ thầy thật tôi nói với ông, tôi dạy các ông tôi biết hết. Bây giờ tôi không phế thải một ông nào, nhưng mà chính là tôi cũng đã phế thải nhiều ông ở trong đời của tôi và các học. Cái ông nhớ vậy. Mà chính tôi không chấp nhận ông nào, và tôi cũng đã chấp nhận nhiều ông như các học. Tôi nói với các nghe được. Tôi nói để chỉ để là dùng để là luyện cái trí của các học. Nghĩ tới rồi phải nghĩ lui, nghĩ xuôi rồi chỉ nghĩ ngược mới lãnh hội được cái lời tôi nói. Chính tôi không phế thải một ông nào, mà tôi cũng đã phế thải nhiều ông ở trong con người của tôi. Mà chính là tôi chưa chứng minh ông nào, nhưng mà tôi cũng đã chứng minh nhiều ông với người rồi. Đạo Phật chắc bản chính của nó là chớ nên vọng ngữ, lời nói chân thật thì cái tâm nó bình với chân thật để đạt được chân lý giải thoát. Khi Quan Âm lực có thề nguyện trong kinh Phổ Môn, khi nào ai khổ cực thì niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát được sự cứu khổ, mà còn có tai nạn gì liền niệm Quan Thế Âm thì được cứu khổ thoát ra cái nạn. Rõ thiếu lời nói đó có thiệt hay không, ở trong kinh có thiệt hay không, đã là kinh là nói không bao giờ nói dối, tại mình không biết cách sử dụng. Khi mà Quan Âm, khi mà bà con khổ, bà con niệm Quan Thế Âm thì Quan Thế Âm đến để ứng trực để bớt cái khổ cho bà con liền tại chỗ. Cái có thật, tại bà con không biết làm. Là vì sao? Khi bà con ở ngoài đời với nhau, bà con thường hay độ khổ giúp đỡ cho người nghèo. Khi người đó mắng nhiếc bà con không giận, đó là bà con y theo cái lời của Quan Âm lực. Thì khi bà con khổ, bà con liền niệm Quan Thế Âm, liền có Quan Thế Âm đến ứng trực để mà giúp đỡ. Đợt này không, họ khổ mà họ lại còn để xấu cái khổ của ta ra, lại bưng mắt ta ra. Thì bà con hỏi thử có tu Phổ Môn hay không, ở có theo kinh của Quan Âm để mà tu hay không. Có theo thì ngày ứng trực, cũng như chư Phật nói, ít nhất bà con hiện tại đương tu, mình thấy người khổ, mặc dù mình không có giúp đỡ được, nhưng mình đem lòng thương người khổ, hoặc là họ khổ về hoàn cảnh thì mình kiếm cách mình giải quyết cho họ hoàn cảnh, họ khổ về bối cảnh thì mình kiếm cách mình giải quyết cho bối cảnh, cho đây mình học vô trong, mình làm cho ta khổ nữa. Cho hỏi thử bà con niệm Quan Thế Âm, Quan Âm sẽ đời nào tới, phải không? Đã tu thì phải có hành, làm đúng theo cái lời kinh đã dạy. Còn Phật nói rằng ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Đức A Dạy Di Đà có nói rằng khi mà các ông tin tôi niệm Phật, nhất tâm đảnh lễ niệm Phật liền thành Phật. Mà sao họ niệm hàng hà sa số Phật, ngày tháng năm ngồi đâu niệm đó, đi đứng cũng niệm, mà sao không thấy thành Phật? Như vậy thì Phật có nói láo hay không? Bà con biết hỡi như vậy Phật có nói láo không? Tại mình không biết. nó có ba bậc. Cái khi bà con đang tu là bà con đã đua chồng giống như là để niệm pháp, bà con niệm pháp xét. Khi mà vạn pháp nó tới với bà con bước qua vạn pháp để mà lướt qua, để mà cầu để diệu quả vô đời pháp. Cái khi mà bà con cứ niệm pháp học hành tu hành, nay qua pháp môn này, mốt đi qua chỗ khác, mỗi chỗ nào đi đứng nằm ngồi đều thể đều niệm pháp hết, niệm pháp được thì một ngày nào bà con tỏa pháp được thì thành Phật. Có phải là đúng mà không? Đây không tỏa pháp mình lấy đâu mà làm thành Phật? Ừ, cũng như cái bánh để đó, nếu mà làm bánh xong để nướng rồi mới ăn được. Đây mình làm xong mình đấy, tôi làm tôi nướng rồi mới ăn, mà không nướng cái bánh làm sao mà ăn? Đó là mình làm sai với Phật. Cái đạo Phật thì luôn luôn ứng trực trước mặt con người, và gần thân cận với con người rất gần. Các ông nhìn xa quá, các ông có gieo cái duyên trồng có cứu khổ thì các ông mới được cứu khổ chứ sao? Còn các ông bố thí thì được người ta bố thí lại, các ông trì giới thì được vạn pháp nó trở về nó nuôi các ông lớn mạnh lên. Đây không trì giới, không bố thí, không nhẫn nhục thì lấy đâu mà có trí tuệ? Cũng như các ông sống cái đèn, thì tôi sống cái đèn để là tôi đốt cho nó sáng, mà cái đèn không có dầu lấy gì đâu mà sáng. Khi Phật làm thì chúng sanh phải làm. Phật làm 1 triệu thì chúng sanh phải làm 100. Làm rồi lần đến cái mức 1 triệu thì mình và Phật đồng đẳng với nhau để hiểu biết với nhau. Đây không làm mà đòi đồng, làm sao mà đồng được? Cái nghe pháp tôi dạy các ông, tôi vào đây tôi quyết định dạy các ông có một cái căn bản để mà tu. Nhớ rồi, mình tha thứ lỗi lầm cho người cho người khác thì người khác sẽ tha thứ lỗi lầm cho mình, phải không? Mà khi mình tha thứ lỗi lầm cho người khác thì tâm mình đã mở rộng, mà tâm mình đã mở rộng là đó là một cúng dường cho chư Phật, chư Bồ Tát. Còn cái tâm mình đã đóng là hẹp. Bây giờ cái cửa giờ tôi khép lại hết, tôi đem cái chừa hết, tôi khí sẽ ánh sáng nó vô ít, tôi mở toàn thì ánh sáng nó vô hết cả một cái mặt trời vô không? Các ông không làm mà không tu mà cứ đòi giác, mà tôi nói qua từng cái gì, từng khâu, từng cái cửa mở để cho các ông hiểu rõ. Ban đầu khi mà các ông niệm Phật, các niệm Phật có 3 lối: chúng sanh niệm chúng sanh, rồi chúng sanh niệm tăng, rồi mới có chúng sanh niệm tăng xong rồi mới có chúng sanh niệm Phật. Vì sao lại có 3 bậc? Cái khi các ông, tôi là một vị Bồ Tát, đây là tôi nói ví dụ, tôi biểu các ông niệm Phật thì các ông được niệm tăng chứ không phải niệm Phật. Khi người khác dạy các ông niệm Phật là các ông niệm chúng sanh cho phải niệm Phật mà cũng chưa được niệm tăng. Cái khi mà các ông được sự khai thị của tôi mà các ông lãnh hậu được rồi, các ông niệm Phật lúc bây giờ là các ông mới thành công làm niệm Phật. Các ông nhớ nó đi 3 bậc. Trước tiên bậc đầu mình phải sửa tâm tánh mình. Mình thấy nó thiếu cái gì thì bổ sung vào người của mình. Mình thấy mình lừa trả, mình thấy mình thiếu đức tin đối với đạo Phật thì mình phải bổ sung vào cái tin với đạo Phật. Có đầy đủ phẩm chất nó mới ra hình tướng, phải không? Không đầy đủ làm sao không có. Cũng như các ông đi học, mình thấy mình không ưng học môn toán thì các ông thi có đậu không? Và các ông không ưng học môn văn thì làm sao có đậu không? Thiếu môn nào thì nó sẽ rớt một môn rồi rớt hết. Khi các ông làm lỡ sai một cái là các ông xa hết. Cũng như ông lừa trễ, thiếu một thời pháp mà tôi dạy thì các ông mất cả một đoạn được. Đây là tôi nói ra để cho ông biết chừng. Tôi có nói câu rồi, cái khi mà các ông cầu đạo, cái bậc hòa giác ngộ thuyết pháp thì do người cầu đạo, chứ không phải do ông muốn thuyết thì sao ông thuyết. Thấy tinh thần cao thì lại thuyết qua cái pháp để rộng rãi ra, thấy tinh thần eo hẹp thì nói qua cái chuyện nhỏ nhen, chứ không phải là ông muốn đi. Cũng như thế nên tôi ngồi đây Cái hồng muối xin cho lửa, tôi cho lửa hả?
Dạ.
Cái hồng muối xin cho thuốc, tôi cho thuốc hả?
Dạ.
Khi cái hồng muối xin gạo, tôi cho gạo hết hả? Chứ không phải là con tôi có quyền cho các ông. Vì sao? Vì nếu như tôi có quyền cho các ông mà các ông không nhận thì làm sao mà cho? Đó, các ông nghe sao? Tôi không còn mấy ông vậy nữa, tôi đi qua Mỹ. Tôi nuôi một số học trò. Ở bên đó họ cũng khao khát lắm. Và khi tôi đi qua nước Mỹ, tôi trở về nước Anh thì các ông phải tu. Phải hòa thuận với nhau. Đừng có làm nhiều cái chuyện sai. Vì do cá tính cá nhân mình mà mình xích động người khác. Và các ông là người được dạy thì phải làm gương mẫu cho người đi sau. Đó là xây dựng chánh pháp. Khi nào đời đồng thanh tương thì trước khi các ông nên biết là các ông có biết sửa tánh rồi thì cái giờ cái sửa tánh đó thì nó mới sửa cái tâm của các ông, mà các ông sửa tâm được thì mới sửa hạnh được, thấy không? Các ông trước tiên mới chưa gì mà mới làm sửa hạnh thì có người họ làm hạnh tốt rồi sao tại sao họ phải Phật đi, vì cái gốc họ chưa sửa tánh. Khi thầy thuyết pháp thì ngồi nghiêm chỉnh, thì nói lên rõ ràng thì các con cũng phải nghiêm chỉnh để nghe cái sự rõ ràng đó mới hiểu, phải không? Chứ thiếu một chữ có hiểu không? Đúng vậy. Tôi dạy các ông thì tôi dạy được, nhưng mà các ông phải có một cái tinh thần cầu đạo ấy. Có tinh thần cầu đạo là sao? Bây giờ cái này nó tròn hả? Các ông muốn kiếm một cái nắp đậy lên thì các ông làm tròn hay làm vuông? Đó là tinh thần cầu đạo, nó vậy đó. Cho cái này tôi, các ông tôi đưa cái này tôi đi, nó tròn như vậy, các ông ít tròn hay vuông cũng được, không phải làm ảo làm vuông thì cái này không thể dùng để mà cầu đạo được. Cái tâm của Phật nó tròn, tâm của Phật là bình đẳng, còn mình nghĩ là bất bình đẳng ha, cũng không được. Bây giờ bài lại lấy đi ra. Bây giờ các ông phép cái cam nó tròn, nó lên, nó tròn, nó vuông. Đó, con người đó, ông cũng thấy bài cho nó tròn, bỏ đầu nó lên đó. Vạn pháp nó lên theo vạn pháp để nó tỏ pháp. Còn niệm pháp á là vạn pháp không? Các ông biết là bao nhiêu vạn pháp không? Đó là vô lượng vô biên pháp. Thì mình phải tu qua vô lượng vô biên Phật pháp để mà nghe, và đừng nghe rồi phải hành sự theo vô lượng vô biên. Cái khi cái tật 16 mình phải dũa lại, cũng như cái này nó có gai, nó không thể lăn được cái cam thì mình phải dũa, cái đầu mình dũa cái gai phải không? Đó, chứ mình đừng đỡ cái gai mình ra môi về Phật nó tròn, nó không có tròn, mình có dũa nó chứ có tròn. Con người có mài nó chứ có đến, cái chí mình cũng phải mài. Cái tâm mình cũng phải mở, cái ốc mình phải cho rộng, vì nó vô lượng vô biên pháp. Mà mình lượng hết vô lượng vô biên pháp hôm nay hết pháp hả? Chứ còn một pháp thì nó lại còn ba. Kể từ ngày này các ông chủ ý, tôi dạy cho các ông căn bản để có thêm vấp. Tôi giảng đây là tôi nói cái pháp thân Phật thì các ông nghe, chứ không phải là tôi biểu các ông thành đồng Phật đó, nghe hiểu không? Cái sự ích lợi của đạo Phật quá to. Nếu như mình có một cái đố tật ở trong con người mình, nó thành thuộc về giới chúng sanh, mình tu thì mình đương tôn mình, thì tiến ra mình dạy cái chúng sanh tánh của mình. Khi mình thành Phật rồi, cái chúng sanh tánh nó quá là một người Phật, thì hỏi sự nghiệp con người có nhiều quá ít, ở pháp con người có nhiều ít, thành nó vô lượng vô biên pháp, thành đức Phật cái mới vô lượng công đức Phật. Phật thì nói ra lời nói thiệt, cho nên có câu là vô lượng công đức Phật, Phật cáo anh hà ngôn, Phật nói cái lời nói đúng. Thử cái đại thánh, Phật nói từ cái bậc thánh trở lên, năng cứu ngục tù, năng cứu trọng bệnh, năng cứu tan tai bá nạn khổ, dược nhân dụng đắc như thiên biến, tùng nhất thiết đắc vạn biến, thì gia ly khổ nạn nam mô phật lực quan, đó là lời của quan âm nguyện á. Chứ khi mà các ông có một cái tật xấu mà các ông tu để làm việc, để tốt quá độ, quá hết cái xấu nó trở thành cái tốt, mà nó quá hết bá thiên và cái xấu nó trở thành tốt thì rất dở, thì Phật hiện toàn thân, không phải mình hiện mình dùng mình để nó hiện đâu, ở trong con người mình nó hiện ra, cũng như con người dốt nét trước khi học chữ, sau khi thành ra một người thông thái học hay bậc siêu dân, thì ở trong đó các ông học một cái thời khóa mà các ông học từ khi ông dốt vào học cho đến thành tài rồi, có nhiều chữ không? Thì các ông đã có biết bao nhiêu chữ. Nếu như nó hỏi bây giờ ông học, cái đời ông học được lên bây giờ ông là thạc sĩ, ông có biết ông bao nhiêu chữ nghĩa trong người? Giờ không biết được. Tới khúc nào tu biên khúc đó, tới lớp nào tôi học khúc nào lớp đó, đó cũng được, tu Phật cũng vậy. Có thực hiện nó mới có đến, không thực hiện bao giờ đến. Dù cái chữ đó nó vào trong con người các ông, nó đầy hết thì các ông trở thành một văn hào, phải không? Còn không có chữ nào vào làm sao làm một văn hào cho được. Đối đạo Phật cũng vậy. Đạo Phật á, cái bệnh của mình, cái khi mình thành Phật thì cái bệnh nó quá là bị Bồ Tát. Và cái khi mình là ông Phật thì mình được toàn chân toàn thiện. Là gì? Ông chân tại sao lại gọi toàn chân, mà tại sao ông Phật lại gọi là toàn thiện? Vì cái nào ông cũng tu cho mình xét và đến chân lý. Thì lúc bây giờ gọi là phi trọn Phật. Chứ mỗi chút mình nghe thầy nói rồi mình tưởng mình thành rồi, mình lấy tu chứng quả thành Phật, thì cái đó có thiệt không? Đó, cái ông này cũng mắc cái bệnh đó, cái ông kia cũng mắc bệnh đó. Tôi khuyên các ông đừng có nên, thời đã mạt pháp rồi, đừng có nên đeo cái mạt pháp trở vào với tất cả mọi người. Khi mình hay chữ, mình đã thành một văn hạ, tự nhiên chữ nghĩa mình biết hết, mình không cần giác lần nữa. Mình chỉ ngó đâu biết nó, mình còn viết ra nhiều cái bài hay nữa, bài quý nữa, để đằng đời sau họ được nhờ không mình đi học. Trong khi mình ra mình nói để mình vọng ngữ, mình nói nào nó kia để ăn tiền, ăn bạc thiên hạ rồi. Rồi họ cũng, mình chết cũng nhận ra, mà họ sống lại được cái phước, tại vì họ cầu đạo. Cái đạo đó họ cầu có trật, cho nên họ cũng làm trúng. Vì tâm họ trúng thì tức như là đạo của họ trúng, phải không? Cái tâm họ trích đúng, thì giờ họ gặp một cái ông nói bậy, họ cầu là đúng. Cũng như có một người mua bịch bông để chuối đem về cúng Phật, vô trong cái chùa đó, mấy ông sư cũng giỡn với nhau, ông cười, ông làm mất hạnh. Cái người kia đặt bàn lên cúng Phật, lễ Phật đi ra. Đừng có nghĩ rằng tu vô trúng cái chùa ma, tu vô tu cúng Phật chứ mấy ông là ma, các ông chịu hả? Yeah. Thì có phải là mình cúng Phật hay không? Yeah. Đó đúng vậy đó. Cô hỏi đời, không có lên trích đời. Thì mình hỏi tại sao liền có cái đời không lên trích đời? Vì nó là thế gian. Thế gian là một cái thế giới gian xảo. Mình là người gì đời, mình biết thế giới gian xảo, mình không trích đời, là rồi mình là người quân tử của đời, phải không? Nó phải vậy thôi. Tôi mong mỏi tôi nói ít các ông hiểu nhiều. Cho nên mình rất hãnh diện rằng mình là người ở trong thế gian, mà mình là người ngay thẳng, mình không có nói dối. Cho mình ngay thẳng, mình không có lừa gạt, mình không có ngông nghênh đốc nghếch, mình không có tự mãn, không có tự cao, không đem Phật pháp mà đặt vô cái chỗ xấu. Mình chưa hiểu mà mình đã la hiểu, mình chưa biết mình đã nói mình biết. Cái đó là cái chuyện gọi là tăng thượng mạng. Mà tăng thượng mạng thì sao là A Tỳ địa ngục. Thì hỏi mình sao A Tỳ, ai đem mình xuống địa ngục? Chính mình đem mình xuống địa ngục. Mà ai đưa mình lên thành Phật? Chính mình đưa mình lên thành Phật đó. Các ông cũng biết rồi. Nếu như các ông sanh một đứa con, các ông cũng muốn cho nó làm cho nên nổi, nó có đạo đức, nó có học thành giỏi, phải không? Yeah. Cho không mong cho nó đi ăn trộm ăn cướp. có phải chưa?
Dạ.
Thì đối với Đức Phật, độ sanh cũng vậy, thương học trò như con, trong do mỗi ngày nó giải qua một cái mê lầm để nó về với giác ngộ, cũng vậy thôi.
Khi người họ chưa được tu, họ chưa gặp thầy, cũng dù cho các ông đó là Phật chẳng hạn,
thì có chỉ có đốt hương, đi vương cúng lạy thôi.
Cứ đẹp xe tét cái lần đó để nghe Pháp.
Thì người họ cứ chưa tu kiếp trước, chưa tu kiếp này không thể nghe Pháp được.
Là vì sao vậy?
Vì Pháp nghe phải chuyên chú, đem cái chuyện mà cái tâm thức của mình đương ý tập bại thì bại liền ra ngoài nó đi, để trong cái tâm mình, thân tâm mình chết trong sạch, mình lĩnh hội đến Phật Pháp mà nghe. Chứ khi mà nghe Pháp mà biết tu, mà biết thích thú của Pháp, là lấy Pháp để nuôi thân, để nghe một thời Pháp, hai thời Pháp, ba thời Pháp, số 7, 8, số 10, bao nhiêu thời Pháp, nó dồn tới con người sung súc, nó trở thành từ cái phàm phu nó đi qua tới thành lục thánh. Nó phải nghe Pháp, nghe Pháp mà không biết nhận thức của Pháp thì có phải vô ích nghe Pháp để làm gì? Phật tại sao lại phải thuyết Pháp? Vì đối chúng ta mê lầm, mẫu hồi tích thành 2-3, tâm trí điên loạn, chỉ ưng có tư lợi riêng của mình thôi, cá nhân mình thôi, mình bảo thủ thành là thương Phật với thuyết Pháp, để cho các con người đó được sống trong của quần chúng, phải thương cho quần chúng. Có nghĩa là mình quánh người khác đau, thì họ quánh mình cũng đau giống như vậy đó. Cho nên đứng đối với thuyết Phật, thương hơn cả tứ loài, cho ông chỉ không có phải lên nó có lượng người không. Tứ loài nào là loài loài thai sinh, loài thấp sinh, loài nản sinh, gọi là tứ loài, người thương hết trọi. Chứ ngài không có phải là thương loài người không. Mà nếu như ngồi là người và biết tin văn, biết nghe được Phật Pháp, thì ngồi là người thời nhân trở thành bậc thánh, thì qua biết qua vạn pháp để lấy công năng công đức trở vào Bồ Tát Thánh. Rồi khi Bồ Tát Thánh thành công được, giúp đỡ cho mọi người tâm không quá ngại, không kể ơn, không kể lễ, lợi hết cả chúng sanh thì mình mới có lợi sao? Cái Bồ Tát Thánh hay các ông chưa qua kinh thì nó thấy con có Bồ Tát Hạnh, Bồ Tát Nguyện, đó là gọi là Bồ Tát Thánh. Nó có từ giai cấp. Cũng vô giờ nó uống mà trà, có thứ trà nhất, trà nhì, trà ba, trà tư, tới cái trà giá bá, lớp người nó đi cũng vậy, lớp người nó đi vào nào á, là chúng sanh chưa biết tu, thì chỉ biết lệ Phật, biết niệm Phật, sau biết tu là biết sửa tấm, biết vừa lỗi lầm của mình, nó gia đạn, chữa lỗi lầm của mình biết có lợi. Mình nói vậy cho tất cả mọi người, bạn bè của mình, họ phải nghe theo mình để mà tập sửa tánh, họ cũng có lợi, rồi cùng nhau có lợi, từ đó tâm trí nó mở ra, chứ không phải là ích kỷ mà nó tâm nó mở, không có tư lợi riêng của mình mà tâm nó mở. Còn mình muốn là mình là con người, nếu như mình là con người, mình muốn là trước sau một con người, vì họ biết cái giá trị nó nguy hiểm thế này. Tôi là một con người, từ tôi ăn, tôi uống, biết bao nhiêu, nào đi chợ, mua cá, mua thịt, ăn uống, tôi đã vay nợ cái thân của loài thú, loài cá. Thành thử tôi cái khi mà cái loài người, tôi chết đi, rồi được sanh lại, thì tính ra cái người nào tốt nhất là 100 năm có chỉ có một kiếp thôi, có thể kêu là trong 30 năm phải trả nợ miệng đó, rồi 70 năm là con người. Mình ra đương quay cái mạng sống của thiên hạ, của các loài thì mình sẽ trả cho sao? Mình nói nặng họ một tiếng, họ nói nặng mình một tiếng, cái cuộc quay trả ở giữa thế gian này, chắc ông cũng biết, mượn thì trả. Cho nên do như vậy chắc ông làm tốt thì được nhờ phước đức, làm giàu làm có, các ngõ xóm thì bị sa xuống địa ngục. Thì những cái câu chuyện đó thì tôi cũng không xuất phát gì. Bây giờ tôi đi trên nước pháp cho làm sao thì có không có lợi để mà tu. Cái lợi thứ nhất, xuất phát để làm gì? Để mà sửa được, sửa tán cho biết lối tu của mình. Mình kiếm bình thường hay coi thử, mình soi xét cái thử mình có cái tật gì xấu, cái tánh gì xấu thì mình bỏ nó đi, mình để cái tánh tốt lại để mình giúp đỡ mình tu hành. Cứ bỏ hết tánh xấu này ra tánh tốt, mà đã là tốt là người đại trượng phu và người thiên nhân sơ sát. Cho nếu như cái tánh xấu rồi đâu có đại trượng phu. Đại trượng phu là có thể gánh hết công việc của thiên hạ, mình chịu dùm cho thiên hạ để thiên hạ được thảnh thơi. Cho nên Phật có mười danh hiệu: thiên nhân sư, đường ngự tiểu tiểu phu, thế tôn, thế dân giải. Ở thế gian này á, bước ra một bước mà mình vấp phải cái hoàn cảnh thì có bài toán giải hả? Tại mình không biết giải, mình không biết giải mình biết lắm, mình ngồi mình niệm Phật, Phật cứu mình. Mình không giải làm sao mà Phật cứu? Giải gì? Giải như vậy là sau này đặt nó thành được có trí tuệ.